Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo sẽ tới Việt Nam vào Chủ nhật ngày 8 tháng 7 cho chuyến thăm đầu tiên của ông tới quốc gia Đông Nam Á này kể từ khi lên nhậm chức vào tháng 4 năm nay. Ngoại trưởng Pompeo sẽ ở thăm Việt Nam 2 ngày theo lời mời của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng cho biết như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 5 tháng 7 giờ Hà Nội. Kể từ khi cựu giám đốc CIA nhậm chức Ngoại trưởng Mỹ hôm 26 tháng 4, ông Pompeo chưa tới thăm bất cứ một quốc gia Đông Nam Á nào và Việt Nam sẽ là nước đầu tiên ngoại trưởng mới của Mỹ, người thay thế ông Rex Tillerson, thăm trong khu vực này. Sau khi thăm Nhật Bản, ông Pompeo hiện đang ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên trước khi tới Hà Nội. Được hỏi tại sao Việt Nam là một điểm đến của Ngoại trưởng Mỹ trong chuyến công du châu Á lần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heath Nauert nói Việt Nam là một đối tác quan trọng của Mỹ. Người phát ngôn nói với phóng viên hôm 3 tháng 7 tại Washington rằng Việt Nam là một ví dụ tuyệt vời của một đất nước, một quốc gia cộng sản đã làm rất tốt trong lĩnh vực kinh tế và trong thương mại mà Mỹ và các quốc gia khác đang có quan hệ với Việt Nam. Bà Nauert nói đó là một phần lý do vì sao chúng tôi có kế hoạch tới Việt Nam và cho biết rằng Ngoại trưởng Pompeo có rất nhiều cuộc gặp được lên kế hoạch trong thời gian ông ở đó, cũng như một bữa tối mà ông sẽ tham dự và thảo luận với một số lãnh đạo trong ngành kinh doanh ở đó. Theo truyền thông trong nước, hợp tác kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Mỹ tiếp tục tăng trưởng với kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt 51 tỷ đô la vào năm ngoái. Ngoài việc trao đổi các vấn đề về kinh tế, thương mại và đầu tư, chuyến thăm của ông Pompeo còn nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ phát triển thực chất và hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh và khắc phục hậu quả chiến tranh, theo VN Express. Không rõ liệu Biển Đông có nằm trong nghị trình bàn thảo giữa nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ với các lãnh đạo Việt Nam hay không, trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục các hoạt động quân sự hóa trên Biển Đông mà Mỹ đã mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích. Biển Đông là một trong những vấn đề được thảo luận trong chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump vào tháng 11 năm 2017 và của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis vào tháng 1 năm 2018 với các lãnh đạo Việt Nam. Ông Pompeo cũng được kỳ vọng sẽ đề cập đến vấn đề một công dân Mỹ hiện đang bị giam giữ ở Việt Nam do tham gia vào một cuộc tuần hành của người dân thành phố Hồ Chí Minh hôm 10 tháng 6 để phản đối hai dự luật gây tranh cãi. William Anh Nguyễn, một sinh viên vừa tốt nghiệp thạc sĩ của Đại học Lý Quang Diệu ở Singapore, mặc dù chưa bị chính phủ Việt Nam buộc tội, theo lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Nauert hôm 21 tháng 6, nhưng vẫn đang bị giam giữ vì cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Một nhóm dân biểu của Quốc hội Mỹ hôm 15 tháng 6 đã gửi một bức thư tới ông Pompeo đề nghị Ngoại trưởng Mỹ ngay lập tức điều tra sự vi phạm nhân quyền này và làm mọi thứ có thể để giúp Will Nguyễn được tự do. Nhóm bạn và người thân của Will Nguyễn với chiến dịch Feel Will Nguyễn cho biết trên trang Twitter rằng chúng tôi hy vọng Will sẽ là một phần của việc thảo luận của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong chuyến thăm Việt Nam. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong chuyến thăm Hà Nội từ ngày 8 đến 9 tháng 7, ông Pompeo còn dự kiến sẽ gặp các quan chức cấp cao của Việt Nam để thảo luận về việc phi hạt nhân hóa chương trình hạt nhân của Triều Tiên một cách triệt để, hoàn toàn, có thể kiểm chứng và các vấn đề song phương và khu vực khác. Sau Việt Nam, ông Pompeo sẽ tới Abu Dhabi gặp các nhà lãnh đạo Liên Hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập trong chuyến công du đến một loạt các quốc gia châu Á lần này.
Trong cuộc gọi điện thoại bất ngờ về nhà cho mẹ vào sáng ngày 6 tháng 7, blogger mẹ nấm tuyên bố bắt đầu tuyệt thực cho đến khi nào trại giam giải quyết việc cô liên tục bị bạn tù đe dọa, đến mức phải cầu xin mẹ hàng tháng thăm con để biết sinh mạng con còn hay đã mất. Trả lời VOA vào tối cùng ngày, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho biết.
8:05 á thì là tôi nghe Quỳnh gọi về, Quỳnh thông báo nhanh trong vòng hơn 4 phút chứ chưa được tới 5 phút là mẹ, con gọi cho mẹ là xong là con không ăn uống cái gì hết á, con sẽ thiệt thực cho đến khi nào mọi việc được giải quyết.
Đây là lần thứ 3 blogger mẹ nấm phải dùng đến biện pháp tuyệt thực để phản đối các điều kiện giam giữ mà theo các tổ chức nhân quyền quốc tế là ngược đãi tại các nhà tù ở Việt Nam. Blogger mẹ nấm hiện đang bị giam giữ tại trại 5 ở Thanh Hóa. Trong lần đi thăm con gần nhất vào ngày 26 tháng 6, bà Tuyết Lan cho biết con gái bà đã cầu xin hàng tháng mẹ phải thăm con vì lo sợ cho tính mạng của mình trước tình trạng liên tục bị một nữ bạn tù hăm dọa, chửi bới, lăng nhục bằng những lời lẽ thô tục và kinh khủng.
Bị đe dọa, bị chửi bới, bị lăng nhục, tệ hại lắm, kinh khủng lắm. Trong hai người thì có một người là luôn luôn như vậy, luôn kêu khăng khít rồi như vậy. Khi mà ngày 26 tháng 6 thì Quỳnh nói thẳng là chửi bới, kinh khủng lắm. Dù Quỳnh nó nói là nó cũng không dám nói chuyện với ai. Và im lặng ở trong phòng á, ba người ở thì hai người, một cái cô thì hay chửi, một cái cô kia thì luôn trách móc Quỳnh là chị làm như vậy là ảnh hưởng tới sinh hoạt thi đua cái gì á.
Theo lời bà Tuyết Lan, ngoài hai người bạn tù cùng phòng, blogger Mẹ Nấm còn bị một nữ tù nhân khác chạy sang phòng biệt giam của cô để chửi bới, đe dọa.
Hiện giờ con vẫn còn, cái khu vực của con là vẫn là cái khu vực biệt giam. Nhưng mà có một cái cô ở một cái khác vẫn chạy qua, đưa chỗ cái phòng của con, đứng trước phòng con, mua những lời đe dọa. Cô đó có tên là Liêu, được dự hiệu là Liêu Huyết. Thường thường là cái khu của Quỳnh là không được ai được đi vào trước cái vùng giam, nhưng cô lại đi thẳng trước vùng giam Quỳnh. Và thứ hai nữa là công an ra tù thì họ dặn là khi mà có xuất hiện của công an thì phải mặc quần dài áo dài vô, nhưng riêng cô này vẫn mặc quần đùi áo ba lỗ chạy qua cái khu vực này, là một cái vi phạm như vậy mà thấy chẳng ai nói gì ạ.
Mẹ của blogger từng được đề cử cho giải Nobel Hòa Bình gần đây nói rằng con gái mình đã bị tra tấn tinh thần cả ngày lẫn đêm, đến mức quá giới hạn chịu đựng. Sau khi các yêu cầu của cô đối với cán bộ trại giam không được đoái hoài tới, bà Tuyết Lan cho biết thêm.
Bị cúp điện rồi bị ổ khóa mở không được, cứ bị làm liên tục như vậy thì trước đó là Quỳnh có gặp ba người giám thị để trình bày cái này, nhưng mà tình trạng cũng không hề thay đổi mà có vẻ như là thêm gia tăng nữa.
Tổ chức bảo vệ ký giả CPJ đầu tuần này ra thông cáo lên án mạnh mẽ tình trạng ngược đãi blogger Mẹ Nấm tại nhà tù Thanh Hóa. Đại diện của CPJ tại Đông Nam Á, Sean Crispin nói, nhà chức trách Việt Nam phải dừng ngay lập tức việc cố ý tra tấn tâm lý nhà báo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chừng nào Quỳnh vẫn còn ở sau song sắt, thì thế giới vẫn xem Việt Nam là một quốc gia lạm dụng các quyền cơ bản của con người một cách không thể chấp nhận. Blogger Mẹ Nấm bị kết án 10 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 88 vào năm ngoái. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nói, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã thu thập thông tin về các trường hợp người dân bị chết trong khi làm việc với công an và làm thành tài liệu có tên là Stop Police Killing Civilians, tạm dịch là phải chấm dứt việc cảnh sát giết thường dân. Cáo trạng còn nói, blogger Mẹ Nấm đã tham gia với các cá nhân khác kêu gọi người dân tham gia chiến dịch vận động nhân quyền, công khai phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xuyên tạc tình hình trong nước trên báo đài quốc tế, tàn trữ tập thơ bài thơ một vần của tác giả Bùi Chát và CD nhạc có bài hát viết về người dân Việt Nam của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Ngoài các giải thưởng về nhân quyền từ các tổ chức quốc tế, vào tháng 3 năm ngoái, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được phu nhân Tổng thống Hoa Kỳ bà Melania Trump trao giải Phụ nữ can đảm. Cô cũng được đề cử cho giải Nobel Hòa Bình năm 2018 vào đầu tháng trước.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 5 tháng 7 lên tiếng chỉ trích và phủ nhận tuyên bố mới đây của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Cộng hòa Czech, người cho rằng Việt Nam là tội phạm có tổ chức và trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu của nước ông. Theo truyền thông trong nước, ông Lubomir Zaoralek, nguyên Ngoại trưởng Czech, đã đưa ra lời phát biểu này tại một buổi tranh luận của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Czech hôm 21 tháng 6 về ngân sách dành cho ngành ngoại giao trong năm 2017 theo truyền thông trong nước. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng hôm 5 tháng 7 cho biết Sứ quán Việt Nam ở Czech hôm 2 tháng 7 đã gửi một công hàm ngoại giao tới Giám đốc Ban Châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Czech để bày tỏ lo ngại sâu sắc về phát biểu của ông Zaoralek theo VOV. Bộ Ngoại giao gọi những phát ngôn của cựu Bộ trưởng Ngoại giao Czech làm ảnh hưởng xấu tới các mối quan hệ giữa Việt Nam và Czech, cũng như tới cộng đồng người Việt tại Czech. Theo ghi nhận của Đài Tiếng Nói Việt Nam, đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Czech Trần Thanh Hương đã gặp đại diện Bộ Ngoại giao nước sở tại để trao đổi và bác bỏ những phát ngôn thiếu thiện chí của ông Zaoralek. Cũng tại buổi họp của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Czech, Chủ tịch Zaoralek còn cho rằng chính thị thực du học là công cụ tối ưu nhất để đưa tội phạm vào Czech khi đề cập đến các vấn đề liên quan đến những khó khăn trong việc người Việt xin thị thực nhập cảnh vào nước này, bao gồm cả thị thực du học. Czech có số lượng người Việt đang sinh sống đông nhất ở châu Âu, có khoảng 100.000 người Việt ở đây và là cộng đồng người thiểu số lớn thứ ba ở quốc gia Trung Âu này, chỉ sau người gốc Ukraine và người gốc Slovakia. Làn sóng người Việt tới Czech ban đầu để làm công nhân và đã ở lại đó sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ở Đông Âu vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Họ bỏ việc tại các doanh nghiệp nhà nước và chuyển sang làm việc trong các nhà hàng ăn uống và bán hàng trên đường phố. Cả hai ngành nghề này đều có liên quan tới các tội phạm có tổ chức, theo tờ báo có trụ sở tại Hồng Kông, South China Morning Post. Nhiều người Việt trước đây cũng từng bị bắt giữ ở Czech do liên quan đến buôn bán ma túy. Người Việt nhập cư ở Czech bị coi là thủ phạm chính buôn bán ma túy đá xuyên biên giới giữa Czech và Đức đang ngày càng tăng, theo South China Morning Post. Tháng 1 năm 2016, cảnh sát Czech đã bắt giữ 6 người Việt trong một đường dây được cho là sản xuất ma túy đá để bán bất hợp pháp ở Tây Âu. Tháng trước, cảnh sát Czech đã truy tố một nhóm buôn ma túy xuyên quốc gia do 3 người Việt cầm đầu. Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam của Nghị viện châu Âu nói với VOA rằng mặc dù vấn đề tội phạm ma túy hay thị thực vẫn còn tồn tại, song phát biểu của ông Zaralak quy chụp cho cộng đồng người Việt là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Tổ chức ân xá quốc tế vừa lên tiếng yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho blogger Lê Anh Hùng, một cộng tác viên thường xuyên của VOA tiếng Việt. Ông Mina Pimple, giám đốc cấp cao của Tổ chức ân xá quốc tế, nói trong thông cáo ngày 5 tháng 7 rằng, một lần nữa, nhà chức trách Việt Nam đã phải sử dụng đến các điều luật đàn áp nặng nề để dập tắt những chỉ trích chính đáng và ôn hòa. Nhà báo độc lập blogger Lê Anh Hùng bị chính quyền Hà Nội bắt vào sáng 5 tháng 7 với cáo buộc vi phạm Điều 331 Bộ Luật Hình Sự về lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tổ chức ân xá quốc tế cho rằng cáo buộc của Việt Nam là vô căn cứ và kêu gọi Hà Nội chấm dứt việc sử dụng nhà tù như một phương tiện để đàn áp những người chỉ trích. Ân xá quốc tế nói, ông Lê Anh Hùng cần phải được phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện, và cần phải chấm dứt cuộc đàn áp tự do ngôn luận đang diễn ra trên cả nước. Blogger Lê Anh Hùng được biết đến qua nhiều bài viết về dân chủ, nhân quyền và các bài bình luận về chính trị, thời sự Việt Nam. Ngoài việc cộng tác với VOA, ông còn là một dịch giả và là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam. Những bài viết gần đây của ông bình luận về hai chủ đề thời sự mà dư luận đang quan tâm là dự luật đặc khu và luật an ninh mạng. Trên trang blog cá nhân, ông Lê Anh Hùng còn đăng nhiều thư tố cáo, chỉ trích các lãnh đạo Việt Nam như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và một số lãnh đạo khác. Thông mẫu của blogger Lê Anh Hùng, bà Trần Thị Niệm cho VOA biết, theo lệnh bắt vào ngày 5 tháng 7, ông Hùng sẽ bị tạm giam 3 tháng. Sau thời gian điều tra, blogger này có thể sẽ phải đối mặt với bản án lên đến 7 năm tù giam nếu bị kết tội.
Facebook hôm 5 tháng 7 đưa ra lời xin lỗi đối với những người dùng mạng xã hội của Việt Nam về bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa thuộc lãnh thổ Trung Quốc sau nhiều áp lực từ cộng đồng mạng theo truyền thông trong nước. Trước đó 2 ngày, Facebook đưa ra lời giải thích rằng đây là lỗi kỹ thuật và chúng tôi đã sửa lỗi này sau khi cộng đồng marketing tại Việt Nam phát hiện ra phần bản đồ hiển thị quảng cáo theo quốc gia của Facebook đưa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền vào lãnh thổ Trung Quốc. Ngày 1 tháng 7, các trang mạng trong nước đăng tải phát hiện của họ về bản đồ hiển thị livestream của Facebook để tên Shansha tức Tam Sa tại hai vị trí quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên, Facebook không đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào và điều này đã làm cho sự giận dữ của người dùng tại Việt Nam tiếp tục tăng cao, chứ không có dấu hiệu lắng xuống, theo Jnews. Nhiều người đã kêu gọi tẩy chay mạng xã hội lớn nhất thế giới này. Facebook là mạng xã hội phổ biến nhất ở Việt Nam với hơn 58 triệu tài khoản đang được sử dụng ở quốc gia Đông Nam Á, có dân số hơn 90 triệu người. Ngay sau khi được biết về bản đồ có thông tin sai về Biển Đông, Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam đã yêu cầu Facebook giải quyết vụ việc. Cùng lúc đó, cộng đồng mạng xã hội Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu Facebook xin lỗi người dân và chính phủ Việt Nam vì vấn đề này liên quan đến chủ quyền quốc gia. Đại diện truyền thông của Facebook dẫn lời người phát ngôn của công ty này hôm 5 tháng 7 nói, cuối tuần qua chúng tôi đã nhận được phản hồi từ người dùng ở Việt Nam về một số điểm không chính xác trong bản đồ vị trí được sử dụng trong trình quản lý quảng cáo của Facebook. Truyền thông trong nước trích lời người phát ngôn của Facebook cũng nói rằng, chúng tôi xin lỗi vì gây ra sự nhầm lẫn này cho người dùng. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng hôm 5 tháng 6 cho biết Facebook đã sửa thông tin sai lệch về bản đồ. Ông Thắng nói, như nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý, chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và phù hợp với luật pháp quốc tế. Mặc dù Facebook bị cấm ở Trung Quốc, nhưng theo dữ liệu của Statista, vẫn có khoảng trên 55,6 triệu người dùng mạng xã hội này của nước láng giềng phương Bắc của Việt Nam. Nhận định về lỗi kỹ thuật vừa qua của Facebook, một chuyên gia về an ninh mạng ở Đại học New South Wales của Úc, tiến sĩ Sarah Logan được Zing News trích lời nói rằng, dẫu cho đó thật sự là lỗi kỹ thuật, mô thức chung về việc công nhận tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc theo hướng có lợi cho Bắc Kinh là việc có tiền lệ. Theo truyền thông trong nước, Hoàng Sa trước đây do chính quyền miền Nam Việt Nam kiểm soát và bị Trung Quốc đưa quân và chiếm năm 1974. Biển Đông là khu vực luôn có nhiều tranh chấp khi Việt Nam, Trung Quốc và các nước khác gồm Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei đều có cùng tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn phần trên đó.
Một tòa án ở tỉnh Chiba của Nhật Bản hôm thứ Sáu đã tuyên án tù chung thân đối với một người đàn ông về tội tấn công tình dục và sát hại một bé gái người Việt 9 tuổi, trong một vụ án gây chấn động Nhật Bản và thu hút nhiều sự quan tâm ở Việt Nam. Yasumasa Shibuya, 47 tuổi, trước đó đã tuyên không có tội trong vụ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh, một học sinh tại một trường tiểu học ở tỉnh Chiba nơi ông này là trưởng nhóm cha mẹ học sinh. Sự bàng hoàng và nỗi lo lắng mà bị cáo gây ra cho xã hội và học đường là không thể tưởng tượng được, thẩm phán Toshiro Nohara nói khi đưa ra phán quyết, theo báo The Japan Times. Nhưng tòa án bác bỏ đề nghị mức án tử hình của các công tố viên, nói rằng vụ sát hại bé Linh không tàn nhẫn hơn những vụ án có bản chất tương tự mà thủ phạm bị tuyên án tù chung thân. Theo tường trình của The Japan Times, phiên xử tập trung vào độ khả tín của những xét nghiệm ADN của cảnh sát và liệu có thể tuyên án tử hình trong một vụ việc mà chỉ đưa tới một người tử vong hay không. Nhóm luật sư bào chữa đã kháng án trong cùng ngày, tờ báo cho biết. Bé Nhật Linh, một học sinh lớp 3 tại trường tiểu học Mutsumi số 2, mất tích vào ngày 24 tháng 3 năm ngoái và sau đó được tìm thấy đã chết gần một mương thoát nước ở Abiko hai ngày sau đó. Ông Shibuya bị bắt vào ngày 14 tháng 4 năm 2017 và sau đó bị truy tố về cáo buộc bắt cóc bé Nhật Linh vào trong xe của ông ta, tấn công tình dục và bóp cổ cô bé trước khi vứt xác. Dù các công tố viên nói ADN của ông Shibuya được tìm thấy trên thi thể của cô bé, và máu và nước bọt trùng khớp với ADN của cô bé đã được tìm thấy trong xe của ông ta. Song, các luật sư bào chữa cho rằng kết quả phân tích ADN có thể đã bị ngụy tạo. Phán quyết khép lại một vụ án đã gây chấn động và phẫn nộ ở Nhật Bản vì chi tiết của vụ sát hại và về vai trò của ông ta trong tư cách trưởng nhóm cha mẹ học sinh có nhiệm vụ canh chừng các em tới trường. Vụ việc cũng thu hút nhiều sự quan tâm ở Việt Nam. Ông Lê Anh Hào, cha của cô bé trước đó, đã ủng hộ đề nghị của công tố viên tìm kiếm án tử hình, theo truyền thông Nhật Bản. Con gái tôi sẽ không thể lên thiên đàng cho đến khi bị cáo bị trừng trị. Ông Hào được báo The Asahi Shimbun dẫn lời nói, xin hãy tuyên án tử hình trong phán quyết.